Và trong Phật giáo đó, mỗi một Đức Phật, mỗi một vị Bồ Tát là biểu tượng cho một cái hạnh để tu. Thí dụ như Đức Phật Thích Ca là cái hạnh của Ngài là siêng năng tinh tấn, dù khó khăn Ngài cũng không lui sụp. Cho nên mình mới học lịch sử Ngài, trong khi mà Ngài 6 năm Ngài tu, biết bao nhiêu những cái gian khổ mà Ngài vượt được để Ngài thành tựu được quả Phật đó. Rồi Đức Phật Di Lặc, quý vị nhớ Đức Phật Di Lặc không? Mỗi Tết mình hay kỷ niệm Ngài đó, bụng to rồi cười, tượng trưng cho sự hoan hỷ. Đức Phật đó là tượng trưng cho cái hạnh vui vẻ, hoan hỷ, lúc nào cũng cười. Và quý vị thấy mấy đứa nhỏ nó bu xung quanh Phật Di Lặc á, đứa thì móc mắt, đứa thì môi tai, đứa thì móc mũi, đứa thì móc miệng, nhưng mà Ngài vẫn hoan hỷ. Ở đây những đứa nhỏ là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho mỗi ngày chúng ta tiếp xúc bằng mắt, tiếp xúc bằng lỗ tai, tiếp xúc bằng lỗ mũi, tiếp xúc bằng cái miệng. Mà thường ngày, không có ngày nào mà chúng ta không sử dụng sáu giác quan: mắt, tai, mũi, miệng, thân. Có không? Ngày nào mình cũng dùng năm cái này hết. Mà nếu mình không khéo thì mình khổ, tại vì mình thấy cái gì mình cũng bực, mình ngửi cái gì mình cũng ghét, mình nghe cái gì mình cũng không thích, rồi thành thử ra mình buồn phiền mỗi ngày. Nhưng mà nếu chúng ta biết trở lại, chúng ta chấp nhận và nhận diện những cái gì xung quanh thì chúng ta hoan hỷ vui vẻ. Ví dụ như người ta nói mình, người ta mắng mình, ví dụ vậy đó, cái mình nói chị coi đó, nó mắng tôi vậy nghe được không? Thì mình nghe được mình mới giận đó. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ rằng tại sao mình có lỗ tai, mình chỉ nghe là được rồi, còn cái lời đó người ta nói không thích thì mình buông ra, xả, cho nên vui vẻ. Còn nếu mình trách thì mình khổ. Mà nếu mà lỡ mai chiều mình lãng tai, mình hư cái căng tai rồi, mình không nghe được, cái lúc đó khổ hơn. Thành thử ra nhờ mình có quán chiếu như vậy, cho nên mỗi ngày mình tập, mình sống nó an lạc hơn. Ngày hôm qua chúng ta nói, nhà Phật có cái từ là, có cái danh từ là tự tại. Tự tại là gì? Tự tại tức là mình không bị dính mắc, không bị dính mắc, không bị chấp trước, không bị ràng buộc bất cứ cái hoàn cảnh gì. Ở trong cuộc đời này mà nếu chúng ta không tập một phần nào của sự tự tại thì chúng ta khổ. Cho nên đó, bây giờ trở lại Đức Phật Dược Sư. Thấy không? Dược là gì? Dược là thuốc. Sư là thầy. Như vậy thì Dược Sư nghĩa là thầy thuốc. Dược Sư là thầy thuốc. Mà thưa đại chúng, bây giờ quý vị nhìn kỹ coi, tất cả chúng ta đang ngồi đây, có người nào dám giơ tay nói tôi không có bệnh không? Không có. Người nào cũng có bệnh hết á. Không bệnh thân thì cũng bệnh tâm. Chứ người nào mà không bệnh đâu. Thành thử ra nếu như á, mà cái tâm mình á, mà không có cái phương pháp để điều trị, thì cái tâm bệnh nó khổ ngàn lần cái thân bệnh. Bởi vì cái thân, thí dụ Pháp Hòa nói ví dụ như nhức đầu, uống hai viên Tylenol có thể hết. Mà nhức tim, hai ba ngày ngủ không được, mấy tháng ngủ không được. Thấy không? Thí dụ như mình tiêu là đau đầu, do thời tiết, do thiếu ngủ, uống thuốc, uống cà phê gì đó hết. Nhưng mà người ta nói một câu nghe đau đầu, về chịu không nổi, khổ sở. Thành ra cái khổ tâm á, là chắc chắn thế nào cũng sẽ có, mà mọi cái từng cái lứa tuổi. Và hãy chúng ta dính mắc chừng nào thì cái tâm mình khổ nhiều chừng đó. Mình hãy mình vướng nhiều chừng nào thì cái tâm mình khổ nhiều chừng đó. Cho nên không thể thiếu một Đức Phật Dược Sư. Bởi vì ai cũng muốn sống khỏe, ai cũng muốn chết tốt. Thử hỏi có phải không? Người nào cũng mong vậy đó. Tôi mong sao nữa tôi chết làm sao biết không? Đau một giây chết bao lâu? Chết một giờ. Ai cũng nói vậy đó. Tôi muốn tôi nữa đau một giây chết một giờ. Nếu mình muốn được như vậy thì mỗi ngày mình phải uống thuốc. Uống thuốc gì? Uống thuốc buông xả. Trong kinh nãy mình nói đó, Thật ra chúng ta không có bệnh, nhưng mà tại vì mình chiêm bao thấy mình định bị bệnh nên tìm thầy uống thuốc. Đến lúc tỉnh với chiêm bao thì rõ ra vốn là không bệnh. Sự không bệnh cũng không, thì huống chi thầy với thuốc. Nếu mình không bệnh thì đâu cần thuốc, mà không bệnh thì cũng không cần thầy. Sở dĩ chúng ta cần thuốc, cần thầy là vì chúng ta mắc bệnh. Mà cái bệnh của chúng ta là gì? Nhớ không? Cái bệnh khen mình chê người, cái bệnh ham được không chán, cái bệnh ham hố hơi thơm và ưa sắc đẹp. Cái hồi nãy đọc một lô bệnh không nhớ hả? Đọc một lô bệnh nãy đó. Mà mấy cái đó kiểm coi thế nào cũng phải vướng một hai à, chứ không có thể nào nói tôi à không có ai dám giơ tay tuyên bố là tôi không bệnh. Cái bệnh phá phạm thi la, nào thi la tức là giới đó, chạy xe thì cũng thích over speed mà không thích trả ticket. Chỗ người ta không cho đậu xe cũng nhào vô đậu, đậu ra lãnh cái ticket cái chửi. Rồi nhiều khi ở đây mình xung quanh đây đậu xe rồi người ta kêu bên, rõ ràng người ta để cái bảng không được đậu, mà rồi mình gấp vô chùa quá, mình muốn vô chùa lại Phật cho kịp giờ, đậu ẩu. Đậu ẩu ra cái vị tích kịch phạt, có nói trời ơi đi chùa mà xui quá. Anh đi đâu mà anh không giữ luật thì xui cũng giống nhau à. Không, giờ anh lại Phật gì cũng vậy thôi. Chứ mà không chịu uống thuốc. Uống thuốc là mình phải giữ luật, mà người có giữ luật thì đâu có phạm. Thấy không? Thành thử ra hồi nãy nói đó, cái bệnh không tu trai giới, cái bệnh khen mình chê người, cái bệnh ham được không chán, cái bệnh ham hố hơi thơm và hơi sắc đẹp, ưa thích đụng chạm, vân vân, thì tất cả những cái bệnh đó thế nào trong cuộc đời của ta, bệnh có, và tùy theo cái tuổi nữa. À, nhỏ nghiền theo nhỏ. Giống như bây giờ quý vị thấy mấy đứa nhỏ không, đi đâu nó cũng cầm cuốn kinh đó, cuốn kinh iPad. Mà bây giờ ba má nó giờ mặc dù trong bụng không thích nó chơi game, mà bây giờ mình muốn yên thân chơi bài, cái dục cho nó cái iPad để nó chơi game, đừng làm phiền mình. Còn tới còn câu cổ má hoài, con má xui quá, cho nó cái iPad nó ngồi. Cho nên thì mình tụng nè. Dược sư là gì? Tức là Nam Mô là chúng ta hướng về. Dược sư tức là vị thầy thuốc. Lưu ly là gì? Là một trong bảy chất báo. Vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Mấy cái kia mình giới không tới rồi. Đa số bây giờ vàng, bạc thì có. Trong bảy thứ mà con người mình có thể kiếm được, vàng, bạc, lưu ly, có chút chút hột xoan. Lưu ly là những cái gì nó trong trẻo, nó óng ánh. Mà Đức Phật này á, là Đức Phật tên là Dược Sư Lưu Ly. Tại vì chữ lưu ly là tượng trưng cho sự trong suốt cả thân và tâm. Và thế giới của Ngài, cái môi trường sống của Ngài, cái cõi của Ngài sống cũng là thế giới lưu ly. Và thưa đại chúng rằng tất cả nơi chốn nào có sự bình an thì nơi đó là tịnh độ hết, chứ không phải chỉ có Phật Di Đà. Dược sư Phật có tịnh độ của dược sư Phật. Bây giờ mình ngồi đây, quý vị có tịnh độ, mỗi người chúng ta đều có tịnh độ của mình không? Có. Nhưng mà tại vì mình không có thích ở trong tịnh độ của mình, mình để cho cái cõi tịnh độ mình đâu cửa mở trống, cho nên rác rưới nó đi vào. Cho nên bao nhiêu phiền não cái mình đến đâu này cõi ta bà uế trượt. Nhưng mà thiệt sự ra cõi tịnh độ là gì? Tức là cái tâm của mình. Thật ra cái tâm mình vốn nó yên tĩnh. Phá hoài ví dụ á, nếu mà mình không có giao tiếp bên ngoài nhiều á thì mình yên. Mình càng giao tiếp ngoài thì sao? Không yên. Bây giờ thực tế thôi, quen nhiều thì người ta mỗi lần tiệc ta phải gọi phone người ta mời. Bây giờ phó dụ bây giờ mình phải quen 10 người, không lẽ một cái lễ Noel không có một trong 10 người này kiếm mình để đi ăn tiệc sao? Rồi mình ăn không rồi mình không trả lễ đâu được, cái bữa khác mình phải kiếm một tuần nào đó trống trống rồi mình mời người ta lại. Nhiêu đó thôi. Chỉ cần thù tạc vãng lai thôi là mình cũng đã không yên rồi. Chưa nói mỗi một cái lễ là phải suy nghĩ coi tặng cái gì, làm một cái danh sách ông năm, ông a bà bảy gì đó, mà phải tặng cho đúng món quà đó nghe. Người này 60 tuổi, quà gì cho nó hợp. Trợ nội cái mùa lễ mà đi shopping không cũng nhức đầu. Nhưng mà chúng ta không thể thoát được, bởi vì chúng ta vẫn còn đang sống ở trong cái thế giới con người. Cho nên thỉnh thoảng chúng ta phải lui về, sống với chất Phật của mình, dược sư của mình. Tức là thỉnh thoảng chúng ta phải có cái thời gian chúng ta ngồi tĩnh lặng. Chứ còn nếu chúng ta sống mà cứ phóng ra như vậy hoài thì không bao giờ chúng ta yên nổi. Cũng giống như nhà mình vậy, một tháng 3 tuần đãi tiệc thì phải có 1 tuần nghỉ ngơi. Chứ tuần nào cũng tiệc thì dọn hoài chịu gì nổi. Mình thực tế là nó như vậy. Cho nên trong tâm của chúng ta, mỗi ngày chúng ta phải để dành thời gian một chút để chúng ta gạn lọc. Hết tiếp xúc ở trong hãng rồi, về tiếp xúc ở trong nhà, rồi tiếp xúc ngoài đường, tiếp xúc với bạn, tiếp xúc xung quanh. Mà tiếp xúc nhiều chừng nào mà nếu chúng ta không có cẩn trọng thì sao? Chúng ta bị trôi theo nó lúc nào mà chúng ta không biết. Người tu cũng bị chứ đừng nói người đời. Cho nên người nào cũng vậy hết. Mỗi người chúng ta phải có cái nhà để chúng ta trở về. Mà cái nhà đó là gì? Đó là tịnh độ của mình. Mà mình không trở về được với tịnh độ của mình thì khó mà mình có được một cái độ mà nó tịnh. Chúng ta sẽ biến tịnh thành uế. Uế là dơ, tịnh là sạch. Cho nên mỗi người chúng ta, tại sao chúng ta phải tụng một thời kinh? Ví dụ như nãy giờ quý vị ngồi, quý vị tụng 40 phút kinh là cái tâm mình yên xuống, mình dò theo kinh, mắt mình đọc theo chữ, miệng mình tụng, tai mình nghe đại chúng tụng. Tức là mình đang trở về với tịnh độ của mình 40 phút. Tại vì mình không lo nghĩ gì hết, về chỉ lo đọc kinh thôi. Cho nên cái đó là một cách. Và thưa đại chúng, cái cách đó là cách gì? Cách uống thuốc để trị cho tâm của mình bớt loạn. Cho nên mỗi người chúng ta mỗi ngày đều phải có một viên thuốc nào đó để mà định cái tâm mình. Bằng cách nào? Ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật. Nhưng mà đừng có đợi tới khổ mới tụng. Tại vì lúc đó khổ mà tụng á, ngồi đọc cho chúng hiểu gì hết á. Thì Phong Hòa ví dụ ha, lúc mình bình thường mình không có chuyện gì để lo, tụng mà tâm còn phóng nữa đó. Chứ đừng nói là lúc mình đang có một cái chuyện lo lắng khổ não trong lòng, lúc đó mở cuốn kinh ra tụng thì cũng tụng đó. Nhưng mà thật sự cái sự mà an tịnh thấm thía không bao nhiêu hết. Nhưng mà cũng phải tụng. Tại vì giống như mình tới bệnh muốn uống thuốc thì nó đắng lắm, nhưng mà phải ráng uống. Còn nếu mà mỗi ngày mình uống một viên multivitamin thì có lẽ nó balance cái cơ thể mình rồi, thì cái vấn đề bị cảm nó giảm lại. Còn mà tới mà đợi tới cảm nặng rồi muốn uống thuốc thì đâu phải uống một viên là hết được, phải uống tới 5-7 viên mới hết. Thì trường hợp này cũng vậy. Cho nên Đức Phật ấy, là một vị thầy thuốc. Chúng ta thường gọi Phật là Y Vương. Y là thuốc, Vương là vua, vua của các thứ thuốc. Bởi vì Phật biết bệnh, Phật cho thuốc. Hồi nãy quý vị nhớ không? Khi mà nói một lô bệnh rồi thì bây giờ nói cái cách trị bệnh. Cái cách trị bệnh đó là cách trị bệnh làm sao? Cái cách trị bệnh đó là cái cách là từ bi hỷ xả là thuốc, nhẫn nhục nhu hòa là thuốc, chánh tín tâm bảo là thuốc, ăn no cam lộ là thuốc, ham cầu pháp vị là thuốc, tu chân dưỡng khí là thuốc, phản bản hoàn nguyên là thuốc, có lỗi sửa lỗi là thuốc. Tại vì thường ngày chúng ta bắt đầu thu gom cái bệnh mà chúng ta không tìm thuốc. Cho nên cái cách tu của Phật giáo á, là mỗi người, mỗi chúng sanh, ai có một cái khổ gì thì chúng ta tìm một cái phương thuốc đó, cái cách đó để chúng ta điều trị cái tâm của mình. Cho nên có rất nhiều cái cách đó. Ví dụ mình niệm Phật cũng là một cách định tâm, mình ngồi thiền cũng là một cách định tâm, mình tụng kinh cũng là một cách định tâm, mình lại Phật cũng là một cách định tâm. Thì bây giờ tùy mình, thí dụ bây giờ mình thấy là hiện tại bây giờ mình tụng kinh khó mà mình chú tâm quá, thì bắt đầu mình lại. Có một em Phật tử thì gần đây lên thì nói với Pháp Hòa là trong lòng á có rất là nhiều những cái khó chịu. Em cứ có bị những cái tiếng, bị bệnh hoang tưởng, nghe những cái tiếng rồi người ta biểu làm này biểu làm kia em làm theo. Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ á đừng có ngồi yên, tại vì ngồi yên là cái tưởng nó sanh khởi dễ nữa. Chờ Pháp Hòa mới nói rảnh á chạy lên chùa làm chùa, công việc trong chùa lăng xăng vậy nó cũng quên đi cái đó một phần. Rồi làm gì nữa? Lại Phật, cứ lên lại Phật. Gần đây ở chùa mình thường thường buổi trưa có một cô người Trung Quốc hay là người Hàn Quốc gì đó, có nhiều lúc cô lên đây cô ngồi cô đọc kinh từ sáng tới chiều. Cô có một cái iPhone nhỏ nhỏ đó, cô download mấy cái bài kinh bằng cái tiếng của cổ đó. Rồi cô xin một cây hương cô thắp rồi cô ra ngoài ngoài đó cô ngồi. Hết một cây nhang rồi cô lại cô thắp một cây nhang khác cô ngồi cô tụng tiếp. Mà nhiều lúc Pháp Hòa thấy cô ngồi một ngày như vậy mấy cây nhang vậy đó. Vậy thì trong lúc đó là cô đã bệnh dữ lắm. Rồi cô đang tìm một cái phương cách để giúp cho cái tâm định. Mà thưa đại chúng, mà người chỉ khi nào chúng ta có cái định tĩnh thì cái trí tuệ của mình nó mới sanh, và chúng ta thấy được cái gì chúng ta cần làm, cái gì chúng ta cần bỏ. Hồi nãy mình tụng cái bài ấy, chú dược sư Nam Mô Bạc Già Phạt Đế Bệ Sắc Xã Lũ Rô Thích Lưu Ly Bắc Lạc Bà Ra Xà Giả Đắc Thái Đa Giả Ra Đế Tam Bộ Tam Bộ Đại Gia Đắc Điệt Tha Án Bệ Sắc Thệ Bệ Sắc Thệ Bệ Sắc Xã Tam Một Yết Đế Tối Ha. Đó là một bài thần chú của Đức Phật Dược Sư. Và cái bài nó dịch như thế này: Quy mạng Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác Chân Ngôn Rằng, là Đát Địa Tha đó. Đát Địa Tha là chân ngôn rằng: xin Ngài hãy ban cho con thuốc diệt trừ bệnh quả báo, bệnh nghiệp ác, bệnh kiến tư, bệnh trần sa, bệnh vô minh, để cho con mau chóng phát sinh được đạo quả vô thượng bồ đề. Như vậy thì quý vị thấy cái bài thần chú đâu có gì gọi là ghê gớm. Sở dĩ chúng sanh bệnh là mắc mấy thứ: một, nghiệp ác, kiến tư, trần sa, vô minh, quả báo, năm thứ. Bây giờ nói một cái thôi là mình cũng thấy mình trầm luân khổ lụy rồi. Cái kiến tư hay là cái vô minh, cái thấy của mình luôn luôn mình cho là đúng, và chính mình xác định mình đúng mà người khác sai, cho nên từ đó mình bực rồi mình nói những lời khó nghe, người khác cũng bực theo, rồi mình tạo ra một cái hoàn cảnh không hay do cái kiến tư của mình. Đó là chưa nói tới vô minh. Vô minh rồi còn ghê gớm nữa. Vô minh là gì? Luôn luôn sống trong mê mờ u tối, không thấy được cái gì chính đáng phải nên làm, cái gì không nên làm. Có nhiều khi mình đem cái vui ngắn ngủi của mình để đánh đổi cả một cái hạnh phúc lâu dài của mình. Đó là vô minh. Pháp Hòa ví dụ như là mình đi làm cực khổ, mình tới cái mùa đánh banh, hockey, football gì đó, mình đem tiền mình đánh cá mà hãy mất một cái là mất hết. Mà mình thấy rằng mình đi kiếm tiền bằng cái cách cờ bạc đâu có được. Không có ai mà làm giàu do cờ bạc hết, mà chỉ có những người mà người ta sau những cái, người ta làm chủ những cái cờ bạc thì người ta mới giàu. Còn mình là người chơi thì ít khi nào mà mình có thể mình giàu có được cái đó. Mà khi tiền của mà mất rồi thì hạnh phúc cũng mất theo. Và có nhiều người đang sống hạnh phúc nhưng mà không thấy được cái hạnh phúc của chúng ta đang có. Chúng ta làm những cái điều dại dột để cho gia đình mình tan vỡ, mất hạnh phúc nhiều lắm, rất là nhiều. Thì quý vị thấy rằng mỗi người chúng ta cần phải tiếp một cái phương thuốc để trị cái bệnh vô minh, bệnh kiến tư, bệnh trần sa, bệnh quả báo, nghiệp ác của mình. Nghiệp á, mỗi ngày mình mỗi tạo, ngày nào mình cũng tạo hết á. Nhưng mà hễ mình chánh niệm thì tạo nghiệp lành, không chánh niệm thì tạo nghiệp ác. Tại sao mình phải thắp 7 ngọn đèn? Bởi vì đèn là tượng trưng cho trí tuệ, là ánh sáng. Trong kinh nói đó, mình muốn giải khổ thì mỗi trước mỗi Đức Phật đặt 7 ngọn đèn. Phật Dược Sư là tức là mình muốn tìm một phương thuốc, và mỗi người chúng ta cần phải thắp đèn lên, thắp cái trí tuệ của mình lên, để mình biết mình phải cần làm gì để giúp người thân mình hết khổ. Tối hôm qua đó, 10 giờ Pháp Hòa đi vô bệnh viện để hộ niệm cho một anh Phật tử, ngày xưa là huynh trưởng gia đình Phật tử Thiện Tâm ở đây. Đó là anh Nguyễn Thế Phương, pháp danh của anh là Trúc Pháp. Thì bác sĩ nói cho biết là anh chỉ còn không lâu đâu, trong vòng vài ngày nữa thôi. Thì người nhà cho Hòa biết thì Hòa lên. Sau khi Phật sự ở chùa xong thì Pháp Hòa vào bệnh viện thăm anh. Thì lúc mà Pháp Hòa tới thì người nhà gọi anh, thì anh mở mắt. Anh thấy Pháp Hòa vô, anh mở mắt mà miệng, mặc dù đang để cái ống thở, mà cũng cố gắng giơ tay mô Phật. Thì Pháp Hòa thấy như vậy là Hòa mừng rồi. Nghĩa là cái giây phút cận kề mà vẫn tỉnh. Pháp Hòa tụng một thời kinh ngắn, Pháp còn thời gian còn lại là Pháp Hòa dùng để Pháp Hòa khai thị cho anh. Pháp Hòa đọc nguyên cái bài sám mà gia đình Phật tử thường tụng mỗi Chủ nhật khi đi sinh hoạt á. Đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà. Cái bài đó là gia đình Phật tử tụng mỗi Chủ nhật. Tụng xong cái Pháp Hòa mới hỏi: Pháp Hòa tụng có trật chữ nào không? Anh lắc đầu. Nghĩa là Pháp Hòa muốn gợi lại những cái gì mà anh nhớ, trong khi một cái người mà mình huân, lúc còn sống mình huân cái đó, thì khi mà tới cái giây phút mà sắp ra đi thì những cái đó nó đi ra. Giờ Pháp Hòa có hộ niệm mà đọc lên nè, tâm của anh giao, giao theo, duyên theo. Đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, thập phương chư Phật, vân vân. Xong rồi Pháp Hòa mới tụng, đọc cái bài bốn lời nguyện: chúng sanh không số lượng, thệ nguyện điều độ khắp, phiền não không cùng tận, thệ nguyện điều dứt sạch, vân vân. Đọc xong hỏi anh: đúng. Pháp Hòa nhắc anh Phương: anh em mình là 30 năm rồi. Anh nhớ cái ngày đầu thầy viện chủ ở bên trại tị nạn mới qua, anh với Pháp Hòa là hai người đầu tiên lên thăm thầy không? Nhớ hết. Pháp Hòa nhắc những cái hạnh lành của anh hồi còn đi làm khỏe, có tiền mua băng cassette, thâu băng biếu cho Phật tử. Pháp Hòa nhớ cái nhà anh ở đâu, địa chỉ nào, con đường nào, 30 năm trước. Pháp Hòa nhắc lại những cái hình ảnh đẹp của những người Phật tử hồi xưa, sáng Chủ nhật nào rủ nhau đi bộ lên niệm Phật đường, đoàn quán gia đình Phật tử tụng kinh sinh hoạt. Anh nhớ hết. Rồi Pháp Hòa hỏi: anh nhớ Tứ Diệu Đế không? Trong cái khổ đó có gì? Sanh già bệnh chết. Anh có sợ chết không? Không sợ chết. Chuẩn bị chưa? Sẵn sàng. Như vậy thì trong khi mà anh còn khỏe đó, anh đã huân cái đó. Quý vị biết là bị mổ xương sống mà nó bị lệch dây làm sao đó, mà bệnh như vậy là hơn 20 năm, từ năm anh mới có khoảng 30 tuổi, không tới nữa, mà bây giờ anh 52 tuổi rồi, hơn 20 năm. Cái chùa Trúc Lâm mình năm tới này khánh thành đủ 20 năm, mà anh bệnh trước đó. Thì quý vị thấy một người thanh niên đang ở một cái tuổi như vậy, đùng một cái bệnh tật nó tới, nghiệp duyên nó đến, nhưng mà không có khổ. ở trong long term care, lâu lâu Pháp Hòa lên thăm, mở iPad nghe giảng. Chiếc xe đẩy chính phủ cho đó, đi khắp phố hết. Hồi mẹ anh mất, tuần nào anh cũng lên đây, rất có hiếu. Lúc mẹ anh cũng già, vô trong long term care senior home ở, ngày nào cũng đẩy chiếc xe đi xe bus từ chỗ của ảnh ở chính phủ đi tới cái chỗ bà già. Pháp Hòa lên thăm bà già bất tử, gặp ảnh ngồi. Pháp Hòa nói: ủa, hai mẹ con ngồi đây làm gì? Từ sáng tới tối mẹ nhìn con nhìn mẹ, tại vì không còn sức để nói. Nhưng mà ảnh có một cái điều là biết mẹ trên này, lên với mẹ cho mẹ vui. Như vậy thì sự có mặt của anh đó là một liều thuốc cho bà già, tại vì bà già cũng thương nhớ con, biết con mình bệnh, rồi bà già cũng bệnh theo. Cho nên thưa đại chúng là nhiều khi á, cái thuốc của mình không phải là một cái viên thuốc, một cái liều thuốc bạc ngàn, mà nhiều khi chỉ là một viên thuốc rất nhỏ, là sự có mặt của mình cho người thân. Ví dụ như con mình nó sinh nhật, mà nếu mình nhớ ngày sinh nhật nó, mình ở nhà với nó mua cái bánh nhỏ nhỏ cho nó vẫn vui. Kỷ niệm mà hai vợ chồng mà đám cưới 20 năm mà bà vợ quên mất, mà ông chồng nhớ, ông chồng mua cái hoa về tặng, em nhớ hôm nay ngày gì không? Ngày kỷ niệm mình 20 năm. Vừa rồi Pháp Hòa đi qua Mỹ, có một cặp vợ chồng sống với nhau 20 năm mà chưa đám cưới. Nhân cái lúc Pháp Hòa đi qua tối khuya rồi, hai vợ chồng lên thăm mà nói: thầy, hai vợ chồng con chưa đám cưới mà hôm nay thầy làm đám cưới cho tụi con được không? Đám cưới nửa đêm vậy. Đám cưới bằng cách nào? Chỉ cần nắm tay hai vợ chồng, đặt lên nhau trước bàn Phật và chúc nguyện cho hai vợ chồng vậy thôi. Tại vì đã sống với nhau, không có cái lễ cưới mà đã sống hạnh phúc được 20 năm. Thì hôm nay là kỷ niệm 20 năm mà nhân dịp thầy qua nữa, cho nên nhất định lên đây xin thầy cho cái đám cưới đơn giản vậy thôi. Cho nên nhiều khi á, thuốc là gì? Những cái mà chúng ta đối xử với nhau á, nhiều khi nó linh diệu mà nó có công lực còn hơn thuốc nữa. Nhiều khi uống thuốc nó phải thấm từ từ. Người ta đang buồn, người ta cần sự có mặt của mình, mà mình xuất hiện một cái người ta vui hẳn ra. Đó là thuốc rồi. Cho nên thưa đại chúng là mỗi người chúng ta ai cũng có khả năng làm một đức Phật dược sư hết. Ai cũng có khả năng trị bệnh cho mình, cho người thân của mình. Mà nếu như mà mình nhận ra được cái gì thì mình thấy rằng đức Phật dược sư không có xa mình đâu. Tại sao Phật dược sư không ở phương khác mà ở phương Đông? Tại vì phương Đông là một chỗ mặt trời mọc, mà chỗ mặt trời mọc là tượng trưng cho sự sống, cho ban ngày, cho sự sống. Thì đức Phật dược sư ở phương Đông bởi vì là tượng trưng cho một đức Phật luôn luôn cho chúng ta những phương thức để chúng ta ứng xử sống với nhau. Tại sao Phật Di Đà ở phương Tây? Vì phương Tây là mặt trời lặn, mà mặt trời lặn là tượng trưng cho sau một ngày chiều rồi chúng ta trở về. Cho nên ngày nào chúng ta cũng phải tiếp xúc hai đức Phật. Sáng thì tiếp xúc với Phật Dược Sư, chiều tiếp xúc Phật Di Đà. Nghĩa là chúng ta mỗi ngày phải ứng xử như thế nào để chúng ta sống, chiều lại chúng ta trở về lặng lẽ với chính mình, và chúng ta không hề hối hận, hối tiếc là chúng ta đã sống không đúng với người thân của mình, với những người xung quanh của mình. Cho nên hai đức Phật đó có ngụ ý, có cái sự ký kết với nhau. Tôi ở phương Đông, ông ở phương Tây. Buồn buồn làm thơ: thôn đòi ngồi nhớ thôn Đông. Cho nên phương Đông là tượng trưng cho sự sống, phương Tây là tượng trưng cho sự trở về. Và sáng nào mình đi làm, phải không? Chiều tối mình trở về. Đó. Đi ra khỏi nhà buổi sáng làm việc để kiếm tiền sống, buổi chiều trở về nhà mình nấu cơm hạnh phúc. Thật ra mỗi người chúng ta ai cũng mở mắt buổi sáng, tối ngủ nhắm mắt. Nhưng mà có nhiều người nhắm mắt lại đau khổ, khó chịu, ngủ đầy ác mộng. Nhưng mà có người nhắm mắt lại ngủ hạnh phúc, một ngày mình đã trôi qua yên thấm nhẹ nhàng. Và thưa đại chúng, mà nhiều khi chúng ta sống trong những ngày bình an như vậy chúng ta không thấy, đến khi nào bất an rồi thì chúng ta mới quý những ngày bình an đã đi qua. Chứ cùng chừng đó mình mới thốt lên một câu: tôi mong tâm mình được thanh thản như người mong bình thường. Có nhiều khi gặp mình hỏi lúc này có gì lạ không, bình thường chán muốn chết. Nhưng mà hễ bữa nào mà gặp mình hỏi có gì lạ không, bất thường. Mà khi nào mà gia đình bất thường, cuộc sống mình bất thường, thì mình sẽ nói một câu làm sao: trời ơi trời, tôi chỉ muốn bình thường thôi mà cũng không được nữa. Nhưng mà lúc bình thường gặp mình mà hỏi thì nó chán muốn chết, bình thường. Mà hễ lúc nào bất thường thì mình mong bình thường. Cho nên con người của mình sao, luôn luôn sống với cái bất bình thường. Cho nên cái ý nghĩa rất là hay. Quý vị thấy buổi sáng phải mở mắt, tối ngủ phải nhắm mắt. Mỗi một ngày chúng ta làm hai việc: mở mắt và nhắm mắt. Nhưng mà chúng ta phải mở mắt như thế nào để chúng ta thu gom những cái đẹp, để chúng ta nhắm mắt lại chúng ta có những cái đó. Cái điều này Pháp Hòa đã thưa với đại chúng hồi đầu năm nay này, cuối năm, trước khi chúng ta bước qua một năm mới. Cho nên mỗi ngày chúng ta gặp nhau, chúng ta tiếp xúc, tìm những cái đẹp thu gom trong lòng, để rồi một mai người đó không còn nữa, mình có bóng dáng của người đó. Ví dụ như ở đây có rất nhiều chú, bác, cô, gì đã từng sống ở Minh Tinh này và đã từng sinh hoạt với chùa. Bây giờ những vị đó không còn, nhưng mà nhắc tới những vị đó thì chúng ta đều có những hình ảnh của người đó hết. Người đó thường đi như thế nào, thường ăn nói như thế nào, cái cách sinh hoạt như thế nào, mình vẫn nhớ hết. Cho nên mình phải chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy đừng vay mượn đất trời, để khi một nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thềm vẫn có ánh trăng rơi. Mỗi ngày mình thu những cái đẹp đó, cũng giống như quý vị mà thuộc kinh vậy đó. Thuộc kinh trong lòng rồi thì đi bất cứ nơi nào, ngồi đâu, tự nhiên những bài kinh đó nó vẫn đi ra một cách nhẹ nhàng và nó giúp cho mình an tịnh. Cho nên mỗi ngày niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nhờ niệm được Tam Bảo cho nên tâm mình đó, nó giảm đi những cái dở, cái xấu, cái ác và tạo nghiệp. Ví dụ mình sắp sửa mình làm, mình phạm một trong năm giới, nhớ trực lại mình là Phật tử. Mình đi làm có nhiều khi mình dễ thương quá, người ta đeo đuổi. Nhưng mà nếu mình không có biết mình đã có gia đình rồi, cái là mình sao? Mình phóng theo cái là cuối cùng mình khổ sở, gia đình mình mất hạnh phúc. Thì nhớ trực lại, ồ, tôi là một Phật tử mà một người cũng đã có gia đình, thì tự nhiên cái giới nó thành ra cái hàng rào đóng lại, nó không làm cho mình đi xa. Thấy người ta để đồ đó rất là thuận lợi để lấy, cái này mà tháng tới có đám cưới mà đeo lên đẹp dữ lắm, mà khỏi mua nữa. Mà nhớ trực lại mình là Phật tử, không ăn cắp được, thì tự nhiên cái giới thứ hai nó xuất hiện rồi thì không làm cái việc đó. Mình có cái bệnh khoe, một khoe một hồi rồi cái mình khoe quá đáng, nhớ trực lại: trời ơi, Phật tử mà đi nổ chi mấy chuyện này, Tết nổ phong pháo được rồi, nổ quanh năm ai chịu nổi. Cái giới thứ tư nó có mặt. Người ta rủ mình á, buồn quá đi đánh bài, đi uống rượu. Nhưng ngày hôm qua cái chú ơi, có bữa hôm có chú Phật tử, chú nói: con mấy ngày nay con buồn lên, con ngồi nói chuyện với thầy con khuây khỏa, chứ con đi với bạn con không nói được gì hết trơn. Con hỏi sao vậy, bạn thân mà sao không nói, gặp nhau kéo bia ra uống, nói chưa xong chuyện xỉn hết trơn rồi nói gì nữa. Thành thử ra không phải phương cách. Thôi thì hôm nay trước khi Pháp Hòa đi vắng, thì cũng nhân cái ngày Chủ Nhật này xin thăm đại chúng chúc đại chúng an vui. Và nhớ là mỗi ngày chúng ta mở mắt sáng ra thì chúng ta tiếp xúc với Đức Phật Dược Sư ở phương Đông, và chúng ta chiều về chúng ta nhắm mắt chúng ta ngủ thì chúng ta tiếp xúc với Đức Phật Di Đà, tức là trở về với sự tĩnh lặng của mình. Và sống như thế nào để hai Đức Phật này phò trợ cho mình, không bao giờ mình mất hai Đức Phật này trong tâm, thì chắc chắn cuộc sống của mình sẽ giảm thiểu đi cái phần lỗi lầm, mà chúng ta sống nhiều với cái chất thiện.
Con đọc kinh Bi Hoa con không hiểu bát niết bàn, vậy niết bàn và bát niết bàn khác nhau như thế nào? Niết bàn là niết bàn, còn bát niết bàn là bát đó ở niết bàn. Cái chữ bát ở trong cái trường hợp này á, nghĩa là đại, thay vì ta kêu là đại niết bàn thì dùng chữ bát niết bàn. Cũng giống như cây pháo lớn á, là cây đại bác. Thật sự ra chữ đại là lớn rồi, chữ bác cũng là lớn, bởi vì cây pháo này không có cái cây, nó không có cái cây nào mà to như cái cây súng này nữa hết á. Nó là một hình thức cây súng, nhưng mà cây súng này to quá thì kêu là cây đại bác. Thì cái chữ giống như chữ đại hồng chung, chữ hồng vốn đã lớn, nhưng mà cái chữ lớn đó nó chưa đủ để diễn tả cái chuông lớn, cho nên phải thêm chữ đại ở trước chữ hồng, kêu đại hồng chung, là cái chuông rất lớn. Và tiếng Anh không còn chữ nào dịch hết thì phải dịch là great bell, chuông to. Thì cái chữ niết bàn cũng vậy. Mình có niết bàn, mình có niết bàn không? Có niết bàn, tức là niết bàn là gì? Niết bàn là khi nào tâm mình không có buồn, không có khổ thì là niết bàn. Thì bây giờ ngay giây phút này mình có niết bàn không? Có. Nhưng mà mình có thể chưa có được đại niết bàn, tức là niết bàn tuyệt đối, cứu cánh niết bàn. Mình không có cái niết bàn trọn vẹn. Ví dụ như buổi sáng tụng kinh xuống, mình nghĩ rằng trời ơi, có một chén cháo, một tô mì, hủ tiếu mì, và có nước ha. Ngồi tụng kinh nhưng mà tưởng tượng đi ngang ngửi mùi rồi, thành tử ra chắc ở dưới đang làm hủ tiếu mì. Trời ơi, một lát mà xuống mà húp một tô nước súp mà nước lèo rồi thôi. Tới hồi ra nhìn trời ơi, toàn hủ tiếu mà xào mì xào. Cái là tự nhiên hồi nãy ở trên này là niết bàn rồi, xuống dưới kia là vỡ mộng niết bàn. Thì mình có niết bàn, nhưng mà niết bàn mình chưa có trọn vẹn. Mà nếu mà mình ăn cái hủ tiếu đó mà ăn hạnh phúc bình thường là đại niết bàn. Vậy thì Phật á, là người có đại niết bàn, vì lúc nào Phật cũng, cái tâm Phật nó bình lặng như vậy. Còn mình thì không, mình là không. Đây là ví dụ như là cái gối này nè, ai mà bình thường không có đau chân đau cẳng gì ngồi đây là niết bàn đây. Nhưng mà cỡ mà đau chân khá khá chút ngồi đây là mất niết bàn, phải kiếm cái ghế nào cao hơn chút nữa. Nhưng mà đến cái trình độ là thượng tọa rồi mà cái ghế cao cao kia cũng chẳng niết bàn gì, phải cho tôi lên ghế kia kìa, tôi mới có đại niết bàn. Đại niết bàn là niết bàn tuyệt đối, cứu cánh niết bàn. Vậy thôi. Đức Thế Tôn thọ ký cho các vị sẽ thành chánh giác là vị nào? Các vị trong kinh mà nói đó là những vị Bồ Tát mà, thí dụ như trong kinh Bi Hoa nói đến Đức Văn Quan Âm, Đức Đại Thế Chí, Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền. Nếu trong kinh có những vị đó mà được nhắc tới thì những vị trong đối tượng lúc đó sẽ được thọ ký làm Phật. Vậy thôi. Còn thí dụ tùy theo kinh, thí dụ như kinh Pháp Hoa thì Đức Phật thọ ký cho Ngài A Nan, thấy không? Hay là bà Mahabhasabade sau này sẽ thành Phật. Nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Như Lai Mahabhasabade, tức là di mẫu của Phật tương lai sẽ thành Phật, hiệu là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Như Lai. Đó, Ngài A Nan cũng được thành Phật, bà Yajudala cũng được thành Phật, thí dụ vậy. Kính bạch thầy, cho con xin hỏi ý nghĩa của từ sư phụ, bổn sư, sư y chỉ sư, sư thầy. Mấy cái chữ này thì nó cũng bình thường, là chữ sư á, là thầy. Chữ sư bản chất đó đã là thầy rồi. Thí dụ như người Hoa đó, người ta gọi thầy giáo mà dạy chữ là lão sư, chứ người ta không kêu thầy giáo bình thường, kêu lão sư. Lão sư là những người dạy chữ cho mình đó. Còn người nào mà dạy nghề, dạy cho mình giáo pháp gọi là sư phụ. Thí dụ như bái thầy học võ cũng kêu thầy dạy võ là sư phụ, còn mình là sư tử. Thì mình bái thầy mà học võ mình cũng gọi thầy đó là sư phụ, nhưng mình lại ông thầy kia để dạy cho mình chữ thì là lão sư. Lão sư là thầy dạy chữ, dạy văn chương và hiểu biết. Còn thầy dạy cho mình võ thuật hay là những cái tâm linh gọi là sư phụ. Chữ phụ là gì? Phụ là cha. Bởi vì theo người Hoa đó, mình phải đối xử với cha mình, với thầy mình, với ông vua, ba người này ngang vai. Người xưa là quân, sư, phụ. Quân là vua, sư là thầy, phụ là cha. Ba người đó là ba người có quyền quyết định sống chết cho mình. Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Vua mà bảo chết mà không chết là không phải là người tôi trung thành. Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Ông vua biểu chết mà không chết là bất trung, chui dưới bàn Phật trốn là bất trung. Mà hễ mà cha mà biểu chết, phụ sử tử vong, con mà không chết là bất hiếu. Cho nên là người ta nói là thầy, cha và vua, ba người đó ngang. Vì vậy mà ráp cái chữ mà thầy á, trong chữ sư phụ trong trường hợp nhà chùa đó, cái ý nghĩa nó còn sâu nữa. Thầy không phải chỉ dạy cho mình chữ tâm linh mà thầy còn nuôi cả đời sống mình. Ví dụ như hàng ngày mình ăn mặc do thầy cung cấp cho mình, như vậy rõ ràng là thầy là cha rồi. Đó là thầy nuôi mình từ nhỏ tới lớn là thầy là cha. Rồi bên cạnh đó thầy dạy cho mình đạo lý để mình sống là thầy. Cho nên chữ sư phụ trong trường hợp nhà chùa đó là đúng nghĩa. Vừa dạy cho mình đạo lý mình sống mà vừa cho mình đạo lý mà sống, đó là thức ăn của tâm linh. Cơm nước, quần áo hàng ngày, thuốc men, nhà ở, đó là đời sống của vật chất. Vậy thì người thầy trong chùa nuôi mình bằng hai thứ, vật chất và tâm linh, cho gọi là sư phụ. Còn chữ bổn sư là gì? Chữ bổn là gốc, sư là thầy. Thầy gốc của mình gọi là bổn sư. Ví dụ như các chú các thầy ở đây là xuất gia với Pháp Hòa, nhưng mà các thầy đi khắp nơi để du học, để mà cầu học với các vị khác, thì cho dù bao nhiêu thầy trong đời, nhưng mà mình vẫn có một vị thầy gốc của mình, đó là bổn sư của mình. Hiểu ý không? Rồi bây giờ ví dụ bây giờ mình đi qua bên Anh có một vị thầy mình học, nhưng mà giờ mình ở xa thầy của mình quá, mà mình ở gần vị thầy bên Anh, thì mình xin thầy đó cho mình nương tựa, gọi là y chỉ. Y chỉ nghĩa là thầy mình nương tựa. Ví dụ thôi, bây giờ quý vị đã quy y với quý hòa thượng thượng tọa Việt Nam, bây giờ quý vị qua Mỹ, qua Canada rồi xa thầy bổn sư mình, thì mình chọn một vị thầy nào mà gần gũi với mình, mà mình nghe giáo pháp của vị thầy đó mình thấu đạt, thì mình xin thầy đó là y chỉ sư của mình, thầy để mình nương tựa tâm linh để học hỏi. Cho nên đó mình gọi Đức Thích Ca Mâu Ni là bổn sư. Còn các Phật khác mình niệm thôi mà không gọi là bổn sư. Mình không có niệm Nam Mô Bổn Sư A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Quan Âm Bồ Tát, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni gì, để mình nhận vị. Bởi vì không có vị thầy đó, mình không biết Phật Di Đà là ai, là mình không biết Phật Dược Sư là ai, mình chẳng biết các vị Bồ Tát là ai. Cho nên nhờ thầy bổn sư đó là người đầu tiên khai mở cho mình và giới thiệu cho mình về các chư Phật chư Bồ Tát. Ví dụ vậy thôi. Còn ví dụ như giờ mai mốt mà muốn nịnh Phật Di Đà để ổng kéo mình lên cho nó dễ, bổn sư Di Đà cũng không sao hết. Tùy mình. Nhưng mà ở đây trường hợp Pháp Hòa ví dụ chữ bổn sư đây là thật sự chữ bổn sư không có nằm trong Thích Ca Mâu Ni, Mẫu sư là mình thêm vào cái danh hiệu nguyên nguyên thủy của ngài là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật thôi, hay là Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng mà giờ mình muốn xác định đây là người thầy gốc của mình, cho nên mình đặt là Bổn Sư Thích Ca. Còn cái chữ sư thầy là ngoài Bắc gọi, ngoài Bắc tôi gọi các nữ tu, các thầy, các sư nữ là sư thầy, mà không phải là mới tu mà phải có một cái chiều dày. Rồi còn các vị mà mới vào kêu sư già, phải không ạ? Các vị mới tu kêu sư già, tu lâu kêu sư thầy. Còn như chú Trung Chánh á, chú Tịnh Trơn là sư bác. Sư bác là các chú Sa Di. Còn các thầy Tân Tỳ Kheo như thầy Tịnh Tạng, thầy Đức Tạng, thầy Trung Thiện đó là gì? Biết không? Sư gì? Sư ông. Các thầy Tân Tỳ Kheo là sư ông. Còn mà tu lâu gỡ qua thầy viện chủ hay là lớn hơn nữa kêu sư cụ. Sư cụ. Còn các thầy là sư ông đó. Chứ không phải theo kiểu trong miền Nam, sư ông là thầy của thầy mình, sư bác là anh của thầy mình, mình mới kêu sư bác. Em của thầy mình gọi sư thúc, tức là sư đệ của thầy mình kêu sư thúc. Sư huynh của sư phụ mình gọi là sư bác. Nhưng mà ngoài Bắc á, các vị mới xuất gia thọ sa di là sư bác. Hồi xưa Pháp Hòa có quen mấy sư cô người Bắc á, viết sách cho Pháp Hòa, tặng sách á, kính tặng sư bác Pháp Hòa. Đó là sa di đó. Còn ngoài Bắc mà nếu mà vị nào mà người ta kính trọng mà đúng cái level, cái chức vị của vị đó thì ta gọi đúng hòa thượng hay thượng tọa. Còn cái danh từ gần gũi ta gọi là sư cụ. Sư cụ là những vị già trong chùa, tức là hòa thượng đó, gọi sư cụ. À, còn nếu mà gọi thân thương nữa thì bỏ chữ sư đi, cụ thôi. À, có giống như ngoài Huế vậy đó, thân thương trong chùa gọi ôn. Ôn khỏe không ôn? Chứ không phải theo kiểu trong Nam là ôn hoàng. Không phải, ôn là ông đó. Ông đó, thí dụ như ông nội cũng gọi là ôn, nhưng mà ôn nội. Ông ngoại là ôn ngoại. Mẹ là bà ngoại là mẹ ngoại, bà nội là mẹ nội. Rồi vào chùa cũng gọi các sư, các hòa thượng gần gũi như sư ông, thân thương, ôn. Mà gọi thân thương, thí dụ như ôn Trúc Lâm, ôn Từ Đàm, ôn Vạn Đức, ôn Từ Hiếu, thí dụ vậy đó. Những vị trụ trì của các chùa Già Lam đó, chúng ta gọi thân thương bằng ôn đó. Ôn Trúc Lâm, ôn Thuyền Tôn, thí dụ vậy. Cho quý vị mà có gặp chú Tịnh Chơn, chú Trung Chánh mà kêu sư bác đó, là không phải là thầy, ông là anh của thầy, mà nghĩa là sa di. Các vị sa di mới tu. Còn gọi các thầy mới sức mới thọ tỳ kheo là sư ông. Kính bạch thầy, đối với vị thầy nói pháp mà hành sai pháp, con lại sanh tâm bất kính. Kính mong thầy dạy con phải làm sao. Cái này thì không nên. Bởi vì ở trong cái hạnh của một vị Bồ Tát mà chúng ta luôn luôn phải tâm niệm, đó là hạnh của vị thường bất khinh. Thậm chí người ta lấy đá, người ta luyện ngài, lấy cây người ta đánh ngài, mà ngài chạy đằng xa, ngài vẫn với tới, ngài nói tôi không dám khinh quý vị, vì quý vị là Phật sẽ thành. Như vậy thì cho dù một vị thầy nói pháp đúng mà hành pháp sai, thì vị đó vẫn còn một phần là nói đúng, chỉ có cái phần hành nó không đúng thôi. Như vậy thì chúng ta trường hợp này, nếu nói về tứ y thì chúng ta phải nương vào tứ y để chúng ta hành xử. Tứ y là gì? Là bốn điều chúng ta cần nương tựa, y cứ vào đó để mà chúng ta hành xử. Điều thứ nhất, đối với người nói đúng mà làm không đúng thì chúng ta cứ y theo cái pháp, đừng y theo người nói pháp. Trường hợp này gọi là y pháp bất y nhân. Y pháp bất y nhân. Rồi có nhiều khi vị đó nói cái nghĩa lý thì hay, mà cái chữ người đó dùng thô quá, thì trường hợp đó mình y nghĩa bất y ngữ, nên nương vào cái nghĩa của người đó muốn nói, đừng có để tâm cái lời nói của người đó, vì có thể người đó không biết dùng từ. Phong vào ví dụ nha. Ví dụ thầy đó lên thầy giảng, thầy nói trời ơi quý vị có ăn tàu hủ nước đường chưa, trời cái món đó ăn đã lắm. Đúng ra người tu là cũng xài cái chữ đó. Người đời người ta nói cái chữ đó để nói lên cái ngon và cái, nhưng mà cái chữ đã đó nó có cái tính chất thỏa mãn cái gì đó theo cái ý muốn của mình. Người tu không nên dùng, mà nói dữ lắm là cái món đó ngon dữ lắm là quá rồi. Mà nếu mà người đó mà nói trời ơi quý vị biết không, ăn cái đó vô nó phê luôn. Người tu ai mà xài cái chữ đó. Nhưng mà có thể cái vị đó không biết, nghĩ rằng muốn express, muốn biểu lộ cái ngon đó, cái mình nghe dưới này mình khó chịu, thì thôi trường hợp để cho hóa giải cái phiền não của mình, y nghĩa bất y ngữ. Rồi có dịp nào mình gặp thầy đó, mình nói dạ thầy, con xin sám hối thầy, con góp ý là cái từ đó ngoài đời ta nói nó có tính cách nó hơi thô, xin thầy lần sau đừng dùng, tụi con dưới này nghe khó chịu, thí dụ vậy. Còn nhưng mà nếu mà vị đó mình không có cơ hội mình nói thôi, nhưng mà ý cái gì đó mình hiểu thì thôi y nghĩa bất y ngữ. Hai y rồi phải không? Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ. Rồi cái trường hợp thứ ba là vị mình nhận nhìn một cái gì đó, mình khoan lấy phân biệt của mình, mình khoan lấy cái phân biệt của mình mà mình định kiến một cái gì đó để rồi mình phiền não. Mà mình phải dụng trí tuệ của mình để mình thay thấy. Cái đó gọi là gì? Y trí bất y thức. Chữ thức là gì? Chữ thức nghĩa là nhận thức phân biệt. Cái phân biệt của mình, mà cái phân biệt, cái nhận thức bình thường của mình là luôn luôn đó có cái gì, nó có cái thành kiến ở trong đó. Mà chúng ta phải nên lấy cái trí tuệ để soi sáng. Nhiều khi cái vị đó làm á, làm sao mình hiểu được cái thâm ý của người ta, vì cái chiều sâu người ta hơn mình. Hồi xưa có câu này nè: thánh trí cao thâm, phàm tâm nan trắc. Cái ý của bậc thánh á, nó sâu lắm, cái tâm phàm phu khó mà trắc nghiệm được cái điều đó. Thánh ý cao thâm, phàm tâm nan trắc. Chữ nan là khó. Cái ý của bậc thánh thì nó sâu sắc lắm, làm sao mình lấy cái tâm phàm của mình để mình nghĩ ra được. Cho nên mà mình đem cái nhận thức bình thường của mình mà mình để mình trắc nghiệm cái tuệ giác của một bậc tu hành thì khó. Cho nên trường hợp đó mình phải nương vào cái thứ ba là y trí bất y thức. Đừng có nương vào cái nhận thức của mình, phải nên nương vào cái trí tuệ soi sáng của mình. Y trí bất y thức. Rồi cái thứ tư là gì? Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Thường thường kinh sách á, có hai loại: liễu nghĩa và bất liễu nghĩa. Phong vào ví dụ nè: ở chùa mà còn tổ chức cúng sao, cúng sao đó là bất liễu nghĩa, vì trong Phật giáo không có cúng sao, không có ghi tên cúng sao trai hết á. Nhưng mà bây giờ nếu mình không cúng sao á, thì họ sẽ đi tìm những cái chỗ nào họ cúng, thì có thể họ bị người ta lợi dụng cái lòng tin của họ để mà lấy tiền của họ, để mà gạt gẫm họ. Thôi mình không nỡ để cho họ đi vào những chỗ đó, mình nhận cúng sao. Nhưng mà rồi á, mượn cái hình thức đó để mà khuyên lơn, nhắc nhở họ tu hành, dạy họ tụng những cái kinh mà nó đạo lý nó cao sâu, để họ tự họ tu tập chuyển hóa. Họ tu tập chuyển hóa thì họ làm gì gây tai ương khổ nạn cho ai mà họ gặp nạn. Cho nên cái trường hợp đó mượn cúng sao là bất liễu nghĩa. Còn cúng sao, còn cầu an mà dạy cho họ cái chính thức là liễu nghĩa. Ví dụ vậy đó. Bây giờ người ta người ta đang sợ ma. Như hôm qua có cô đó nói trời ơi thầy ơi con ngủ không được, mà hôm trước con lên thầy thầy cho con cái dây con đeo về con ngủ được, mà hai tuần lễ nay nó mất tiêu, đâu ngủ đêm nào. Trời, dây gì dây thun theo cũng hết. Nhưng mà thưa đại chúng là thật sự ra đó, khi mà mình làm cái gì cho ai, mình gửi cái năng lượng từ bi của mình vào trong đó thì người ta cảm nhận nó thôi. Cái năng lượng mà cái này không có thể nói được. Thì ở đây có một ví dụ, trường hợp mà đeo dây đó là mất liễu nghĩa, nhưng mà mình mượn cái sợi dây đó để làm cho cái người đó họ có cái sự bình an ở trong tâm họ, là thầy cho mình cái gì đó ở trên đó. Đặc biệt lắm. Thí dụ vậy, bốn y: y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Đó là bốn cái. Rồi cái thứ nữa đó, Bồ Tát ở trong đời nó có hai loại: Bồ Tát thuận, Bồ Tát nghịch. Bồ Tát mà lúc những vị mà sống điềm đạm đạo hạnh cho mình nương theo đó là Bồ Tát thuận. Rồi có những Bồ Tát chuyên môn làm chuyện nghịch đời không à, mình thấy khó ưa lắm. Bồ Tát đó Bồ Tát nghịch. Bồ Tát nó làm những chuyện trật đời vậy đó, để cho làm chi? Để cho mình thấy cái đó sai, đừng làm theo. Ví dụ thôi, Pháp Hòa lên ngồi ở trên pháp đàm với quý vị vậy nè, trong khi quý vị đang chia sẻ mà Hòa ngồi, Pháp Hòa ngồi và lắc đùi lắc chân, trời ông thầy gì kỳ quá, thấy không? Thì các vị có thấy ông thầy ông kỳ vậy, đừng học ông, không kỳ lắm. Thật sự ra cái vị đó người ta đúng vậy không, mình sao mình biết, phải không? Nhưng mình nhìn cái hổng đẹp của người ta để tự mình răn nhắc mình. Cho nên Đức Khổng Tử nói, nếu mà mình đi trên đường mà gặp người tốt thì nhớ phải ráng học tốt giống họ. Còn nếu mình gặp họ sai, họ quấy, họ lỗi, nhớ phải học, học cái đừng bao giờ làm giống. Cho nên Pháp Hòa hay nói đó, gặp cái người sai á cũng phải học. Học cái gì biết không? Học một bài học là không bao giờ làm, vĩnh viễn phải chừa cái đó. Người tu mà cầm cái điếu thuốc mà phì phà là thấy nó không được rồi. Bỏ cả cuộc đời mà còn có cái điếu chút xíu đó mà bỏ không xong thì sao nữa. Nhưng mà mình nói không lẽ giờ mình mà cứ đi mắng, mình nói xấu người ta hoài, không nên. Đó. Họ đã dư biết cái điều đó rồi, giờ không phải chuyện của mình nữa. Đừng có tạo nghiệp do người đó, đừng có tự nhìn người đó để tạo nghiệp cho mình. Người ta đã hiểu, người ta học giới, ta còn biết tới đâu nữa kìa. Cái chuyện mà hút điếu thuốc mà người ta dư biết, nhưng mà đâu phải người ta không biết đâu, mà ta mình đợi mình nói. Vậy thì mình nhìn cái nghiệp của người ta mà mình tạo cái nghiệp cho mình, đâu cần thiết. Một người xuất gia hành xử không đúng, dư biết rồi. Ta dư biết chứ ta không biết gì đâu. Nhưng mình nói cái mắt cầu mình đâu đợi tới phiên mình nói. Trước kia cũng nhiều người nói rồi, thật ra mình không cần phải nói nữa. Mà cái mình cần làm là gì? Tu. Mà nhiều khi chính cái tu mình biết đâu, người ta nhìn lại ta nói trời ơi, cái vị đó tu mới có 2 năm mà còn hay hơn tôi 10 năm. Tôi 10 năm mà tôi còn chưa được cái đó. Thí dụ vậy, tự người ta nhắc nhở người ta. Chứ không có cái gì bằng tự mình tu, tự mình thay đổi, tự mình chuyển hóa, thì mình sẽ làm cho người khác nhìn vào cái chuyển hóa đó. Thậm chí người nhà mình chống mình, không cho mình tu, nhưng mình phải nhìn lại cái cách mình tu sao mà bị người ta chống. Giống như nãy thầy Đức Tạng nói, khi mình nói tại sao người đó đánh tôi, tại sao người đó la tôi, đừng có đặt tại sao với người đó, mà phải ngược lại hỏi mình tại sao mình làm gì mà người ta, thì chắc mình cũng có làm gì cho nên người ta mới bất đồng ý kiến với mình. Thậm chí có những cái mình làm rất đúng chứ không phải sai đâu, nhưng mà tại người ta không bằng lòng với cái đúng đâu của mình thì người ta giận thôi, chứ đâu có nghĩa là mình sai. Nhưng mà trước hết mình đặt câu hỏi với người đó thì mình đặt câu hỏi với chính mình, để mình tìm ra một câu hỏi: à tôi đúng, thì thôi không có gì buồn. À tôi sai, vậy họ giận là đúng. Chứ Pháp Hoàng hay nói nếu người ta nói xấu mình mà mình xấu thiệt thì mắc gì buồn, người ta nói thiệt mà ta nói đúng. Mà nếu mà người ta nói xấu mình mà nói trật lất à, bà nói trật mắc gì buồn. Cho nên không, cả hai không có gì để buồn cả. Người ta nói trúng thì nói trúng mà mắc gì giận người ta, mà người ta nói trật thì mắc cái gì phải giận. Thật sự ra nếu mà mình không sống kiểu đó là mình khùng lâu rồi. Tại vì một ngày mình gặp 1.000, 100, 100, 100 người, 1.000 người, mấy chục năm làm Phật sự thì làm gì mà không có ngày cái bất đồng và cái tán đồng. Mà nếu mà mình cứ dính vào mấy cái đó là mình khùng. Cho mình phải tự mình thấy mình đang làm gì thì mình cứ đi tới. Cho nên mình đừng có thật sự ra cái hiểu biết của mình so với một cái vị xuất gia kia hay một cái người tu cao hơn mình, tu lâu hơn mình chưa là gì. Cho nên mình phải nhớ cái câu này: càng học càng thấy mình ngu, càng tu càng thấy mình dở. Pháp Hòa hay tự nói với mình vậy đó. Mà thiệt, chỗ nhiều cái mình biết, cái mình nghĩ mình biết, cho tới hồi mình một ngày nào mình đọc vô cuốn sách kia mình nói trời ơi, hôm nay mình cái hiểu của mình nó mới có một phần của cái này thôi. Càng học càng thấy mình ngu, càng tu càng thấy mình dở. Chứ không phải là mình nếu mình càng tu mình càng thấy mình hay ho, đó là cái đó một dạng kiêu mạn. Kiêu mạn gì? Do giỏi mà kiêu mạn. Hôm bữa mình học Bồ Tát Giới nhớ không? Trong cái quyển U Bồ Tát á, thấy người dở hơn mình không khinh, thấy mình hay hơn họ không kiêu mạn. Xin cho con biết khiêm hạ, cho con biết khiêm hạ, không thấy lỗi của người. Mà hễ mà con thấy được cái hay của người, con phải vui như chính con làm được. Mục đích và ý nghĩa của việc lễ lại Kinh Lương Hoàng Sám. Hôm qua Pháp Hòa có nói Lương Hoàng Sám là một trong nhiều những cái bộ nghi thức sám hối. Nhưng mà trong nghi thức sám hối á, có thể nói bộ Lương Hoàng Sám là bộ dài nhất, so với thủy sám, so với hồng danh sám, so với đại bi sám, so với di đà sám, thì Lương Hoàng Sám là bộ sám dài nhất. Bởi vì nó tới 10 quyển nhỏ gom thành một bộ. Thì cái mục đích của tất cả sám hối cùng giống nhau là muốn giải trừ những cái nghiệp chướng, lỗi lầm do ba nghiệp thân miệng ý của mình gây nên. Nhưng mà đặc biệt trong Lương Hoàng Sám là sám hối cho quá khứ, cho hiện tại, cho vị lai. Bởi vì mình nhận ra những cái quá khứ mình lỗi, hiện tại mình có lỗi, và muốn để cho vị lai mình khá hơn, do mình nhận được cái quá khứ, tu tập cái hiện tại thì chuyển hóa cái tương lai. Cũng y như mình vậy đó. 20 năm trước tôi nghèo khổ, hiện tại đây tôi tạm đủ sống. Vì vậy cho nên tôi sẽ cố gắng dành dụm để tôi bình an hơn trong những ngày tới. Sám hối cũng vậy, nhận được quá khứ, tu ngay hiện tại, lo cho tương lai. Mà bây giờ muốn sám hối thì trước hết phải làm gì? Phải nhận ra cái lỗi. Cho nên trước phần trước là có cái gì? Nói về quả báo. Nhớ không? Quyển thứ tư là nói rõ địa ngục, nói rõ quả báo. Làm cái nhân gì mà gặp cái nhân này? Trong kinh kể những câu chuyện gì, người ta đem đường, người ta gạo gì tới cúng mà thầy trụ trì lẻn ăn mình cũng mắc quả báo. Thí dụ vậy. Trời ơi, mình đọc xong mình nhớ trực, sao giống mình trong này quá. Lâu lâu mình cũng thấy cái gì ngon ngon, mình chôm bỏ một giỏ để dành ăn. Thì mình nhớ như vậy là có mình trong đó. Cho nên giờ thấy vậy, cái nghe những cái tội lỗi đó sám hối. Rồi sám hối cho mình xong rồi, giờ sám hối cho ai? Sám hối cho người thân. Bởi vì người thân mình mà họ nhẹ tội đó, mình cũng đỡ lắm mà. Nói cách khác đi, họ bớt khổ mình cũng hưởng lây. Tại vì họ khổ, họ làm khổ mình luôn. Cho nên mình tu sao, mình làm cho người nhà mình vui vẻ, họ vui mình đỡ lắm. Họ vui, trời ơi, đi chùa về thấy họ mình né. Trời, cái bắt đầu mình thấy ở chùa vui vẻ ghê vậy đó, về nhà thấy ổng bực bội à, tái mến. Thành thử ra mình tu sao mà về nhà mình chuyển hóa, mình tu tập sao để người thân mình thấy hạnh phúc. Mà mình tu sao mà họ nổi phiền não với mình đó, là coi chừng ấy, mình một đằng này á, là mình giảm mà đằng kia mình tăng. Rồi bắt đầu họ mà khó chịu với mình thì sao? Họ chướng duyên cho mình. Mình mới xách giỏ chuẩn bị đi chùa là mình thấy họ đổi sắc rồi. Hồi nãy họ đang chứng quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, mình ra tới cửa họ đổi thành A Tu La. Cũng A. Thôi mình quay vô, mình A La cho rồi. Đó, nó như vậy đó. Cho nên sám hối nào cũng được hết đó. Tùy theo thời gian, hoàn cảnh của mình mà mình dùng. Thí dụ bây giờ quý vị chọn lương hoàng sám mà giống có thời gian, tụng hai cuốn thôi, cuốn 5, cuốn 6, giải tỏa oan kết. Cái chữ giải tỏa oan kết là bản dịch của Ngài Trí Quang. Còn bản dịch của Ngài Viên Giác á, dịch là giải oan thích kết. Tức là mình giải tỏa những cái oán thù với nhau. Sở dĩ đời này mà mình khổ lụy vì người này người kia xung quanh mình đó, toàn là oán thù với mình. Tại sao bao nhiêu người họ có nhiều người ngộ. Thí dụ đây, mình ví dụ thôi, đi vô trong hãng làm đó, gặp cái bà đó, bà không kiếm chuyện với ai mà cứ nhà mình bà kiếm chuyện à. Mình làm gì bà cũng tới bà sửa mình hết á, bực ghê vậy đó. Rồi ở hãng xong rồi thôi thôi phiền não quá, thôi cuối tuần đi chùa đi, trời ơi vô gặp bà nữa. Mình đi đâu bà cũng tò tò. Sao mệt quá. Thiện tri thức, họ là cái người tác thành cái đạo nghiệp cho mình đó. Họ sợ mình tu không tới. Họ đi theo, họ đẩy mình cho tới. Mà rốt cuộc mình không tới thành chánh quả mà lên tới đỉnh. Máu lên tới ốc. Cho nên là mình phải nhớ là đối với Phật giáo Đại Thừa đó, chữ Đại Thừa là gì? Bây giờ Pháp Hòa chỉ quý vị nhìn cái cách Đại Thừa để quý vị khỏi bị bận rộn cái chữ tiểu với đại nữa. Đại Thừa là gì? Mình biết chuyển hướng thôi. Cái cách Pháp Hòa thực tập cho Pháp Hòa này nha. Thí dụ Pháp Hòa nghĩ tôi là trụ trì. Thí dụ ha, hôm nào mình bị dính trụ trì, một cái người đó nhỏ mình vô nói ê à, rót cho tôi ly nước coi. Cái mình nói trời ơi, nó dám sai trụ trì. Thí dụ vậy đó. Mình đang ở đây nè, mình là đây nói dưới này nè, mình đang nghĩ nó, mình trên này nói dưới này nè. Cái bây giờ mình đổi lại, mình lật ngược lại, ồ nó là boss trong hãng đó, thôi kệ rót nó đi nước đi. Chuyển ngược lại. Mà khi mình chuyển được cái đó là Đại Thừa. Ví dụ mình nói cái người kia họ xấu lắm, nhưng mà chuyển lại, ồ tại họ vậy họ giúp mình tu. Cho nên cái chữ Đại Thừa là vậy đó. Tức là mình làm sao mình phóng cái nhìn của mình ra. Ví dụ như nãy mình nói một trường hợp nữa, một mình là một bác lớn tuổi đi. Mình đây nè, mình nói mình 70 mà cái thằng đó nó 20, mà nó vô bà cho tôi nước coi. Chuyển lại, trời ơi mình là bà nó mà nói cháu. Nói cháu nó mới vậy chứ, mình là bà nó, thôi kệ đi rót cho nó đi. Cho nên nhiều khi đệ tử mà nó không có tốt, nó không có thương mình vậy, thế là hỗn, thí dụ vậy đó. Nó đệ tử mà mình là thầy mà đi giận đệ tử kiểu đó là sao mà đúng cái lượng của người thầy. Nó giải liền. Thật sự mình sống mà mình không có chuyển kiểu đó là mỗi ngày khổ nhiều lắm. Tại vì mình dính với cái chức của mình, mình dính với cái gì của mình đó. Thí dụ như là ông gì mà bây giờ tổng thống của Mỹ đó, ông Trump đi. Trước khi ông là tổng thống thì ông mới là tổng giám đốc thôi. Thì cái chức thì bất quá ông bắt tay thôi, mà bây giờ mình gặp ổng là khác à. Không, cho nên ví dụ như rồi á, cái bữa hôm gặp có một cái cô nọ, ba cô bạn với nhau, Rồi trong đó có hai cô đi tu, còn cô chưa tu. Cái gặp Pháp Hòa cái nói, thầy bạn con đó thầy, mà giờ con gặp con phải dạ cô xưng con, hồi xưa tao mày không. Nhiều khi ấy, cuộc sống của mình nghĩ mình là ai. Cho Pháp Hòa hay nghĩ ví dụ như cái người đó họ lớn hơn mình. Thí dụ bây giờ ví dụ thôi, Pháp Hòa nói mấy bác thường thường gặp mấy thầy hay mô Phật thầy xưng con. Ví dụ mà hôm nào mà lỡ mà cái người đó nói cái điều gì cũng đúng, trời ơi cái bác đó là bà ngoại mình mà, bà nội mình mà, tại sao mình lại giận. Bác có quyền, ở cái tuổi của bác là đáng bà nội bà ngoại mình rồi. Bác sai mình cũng được, bác nói nặng mình cũng sao, mà bà nội mình mà. Nghĩ vậy cái mình. Còn mình nói trời ơi già chứ cũng là Phật tử thôi chứ, tôi mới là thầy. Mình khổ. Cho nên á, thường thường á, mình trong cuộc sống của mình không phải lúc nào mình cũng ở cái chỗ đó. Có một cái ông đó, ông vô nói Hòa Thượng, ông là gì tôi phải nghe ông, bất quá là thầy chùa thôi chứ làm gì. Cái thì ông Hòa Thượng nói đạo hữu tới đây. Ông xích tới à, không đạo hữu xích qua đây đi, ông xích qua. Thôi mời đạo hữu ngồi. Cái ông ngồi. Cái Hòa Thượng nói đạo hữu nghe lời tôi rồi đó. Tức là nãy vô nói ông là cái gì mà tôi phải nghe ông. Không, thì Hòa Thượng mới nói đạo hữu xích tới. Cái ông xích, đạo hữu xe qua đây. Cái ông xe. Hòa Thượng nói giờ mời đạo hữu ngồi. Cái ông ngồi. Thì Hòa Thượng nói vậy nãy giờ ông làm gì đó. Nãy giờ ông nghe lời tôi rồi. Thế đó là một cái cách để người ta đối trị. Cái là giống như cái ông đó, ông không có tin nhân quả vậy đó. Thì ông không tin nhân quả thì Hòa Thượng sáng ông bạc tay. Thì trong cái cơn mà phản ứng bình thường mà mình bị sáng bạc tay thì mình sáng lại thôi. Hòa Thượng nói giờ đạo hữu biết nhân quả là gì chưa. Thì ông quỳ xuống lại liền. Chứ mình ngồi mình định nghĩa chữ nhân quả thì đôi khi ông không thấy. Phải không? Mà thường thường mình là vậy, phản ứng nhanh mà. Ta tán mình tán lại. Thì Hòa Thượng chỉ liền nhân quả. Cái đó là rất bình thường trong cuộc sống. Ông chửi tôi chửi lại, đó là bình thường. Con tụng kinh thường hay ngủ gục, xin thầy hướng dẫn con làm sao. Ô dễ, đi vô phòng ngủ thôi khỏi ngồi luôn. Ngồi chi gục cho nó khổ, vô phòng ngủ. Ngủ gục đó, nó hai loại. Do mình thiếu ngủ, mình ngủ gục đó là chuyện bình thường. Có một cái loại ngủ gục á, là người mình vẫn bình thường, vẫn tỉnh, nhưng mà hãy vô tụng kinh là gục. Thì cái trường hợp này là nó nằm trong nghiệp. Cái này nó nằm trong ngủ cái đó, hay là ngủ chướng đó. Hôn trầm là buồn ngủ, trạo cử là lăng xăng. Cho nên á, mình á, tại sao mình ngồi thiền, mình tập, mình ngồi im nè. Mình ăn cơm, mình im là mình tập cái tâm trạo cử đó. Pháp Hòa ví dụ như quý thầy ngồi giảng cũng vậy, đôi khi cũng trạo cử, nói chuyện quơ suốt à. Cái lát nhớ trực lại để tay xuống. Rồi hồi cái muốn diễn tả cho nó đúng mức, quơ tiếp. Đó, hình thức trạo cử đó. Cho nên mình phải tự mình quán chiếu nha. Mỗi ngày mình có trạo cử không? Có chứ. Trời, nói chuyện quơ dữ lắm. Có nhiều người có trạo cử, anh biết không? Thì cái người kia họ khó chịu lắm. Tại vì cái kiểu của mình là nói chuyện mà chỉ tay là tao không thích. Chỉ khi nào là, cái là đôi khi mình nghĩ cái người đó nhỏ hơn mình, tại sao nói chuyện mà lại có những cái thái độ như vậy. Nhưng mà thật sự nếu mình nhìn dễ thương, rõ ràng nó trạo cử. Nó thói quen nó vậy đó. Có nhiều người nói chuyện phải dỗ. Mình ngồi họ mình muốn nát mình vậy. Họ cứ dỗ vậy, biết không? Tất cả là trạo cử hết á. Nhưng mà trạo cử nó hai loại nữa. Trạo cử bên trong, có nhiều khi ngồi yên nhưng mà trong tâm để ý lắm. Mà chính cái trạo cử trong lòng nó biểu lộ ra con mắt. Tới nhà người ta mà liếc. Có nhiều khi ngồi dưới này nè mọi người. Đó là trạo cử đó. mà hình thức trạo cử từ ở bên trong, mà từ cái trạo cử ở bên trong nó biểu lộ ra cái ánh mắt. Vì họ cũng vô tay vô chân, cho nên trạo cử nó nhiều cách lắm á. Trạo cử nó nhiều cách lắm. Rồi thậm chí trạo cử này nữa nè, là mình thấy người ta dở. Như hôm trước bà giảng bên Hiền Như vậy, đừng tự đẩy lui mình đó. Cái bà đó bay đi chùa 20 năm mà bà giữ muốn chết, bởi tôi ghét tôi đâu thèm tu. Như vậy là mình trật rồi. Mình tự thấy cái dở của người ta mà mình đẩy lui mình. Bà tu 20 năm bà giữ, kệ bà, mắc gì tới mình mà bà giữ, mình nghĩ tu. Mà đa số là như vậy. Đa số là như vậy. Chỉ cần thấy một hình ảnh một người nào mà họ tu mà họ làm sai, từ đó về sau mình bỏ đạo, bỏ tu, mình thối lui, đó là mình trật. Đâu thể thấy cái, thí dụ như giờ mình nói con mình nè, con vô, con mấy đứa nhỏ đi vô trường nó học á, nó nghỉ học. Tại sao con nghỉ học? Dạ tại bạn con ba đứa nó nghỉ hết trơn rồi. Không lẽ mình cũng nói ồ vậy hả con, vậy thôi con nghỉ đi, chả chẳng bốn. Mình nói nó nghỉ học là chuyện của nó muốn dốt, còn con không được dốt. Rõ ràng mình dạy con mình vậy mà, thì tại sao mình không dạy được mình? Thấy người ta lui tu thì tại sao mình, người ta tu dởm tu dở thì mình phải tu sao chứ, tại sao thấy người ta vậy rồi mình lui? Đó, cái bài Pháp Hòa nói ở bên Cali vừa rồi, đừng tự đẩy lui mình. Và đa số là mình như vậy. Đó là một hình thức trạo cử phóng dật, buông lung. Thấy người ta buông lung mình cũng buông lung. Trạo cử hôn trầm, phóng dật buông lung. Nghi ngờ là một hình thức chướng ngại mình tu dữ lắm. Cho nên quý vị buồn ngủ mà kiểu như mình ngủ không đủ, dù mấy ngày nay nè có nhiều người khó ngủ á, rồi vô 2-3 đêm ngủ cũng được, thành thử tới giờ tụng kinh mình cũng lại Phật, rồi tới giờ nghe giảng mình cũng lại thầy. Nếu mình bị nghiệp này, sám hối hết, sám hối thời gian hết. Thí dụ mỗi lần mình tụng kinh xong á, mình đối Phật xin Tam Bảo hộ pháp, chư thiên gia hộ cho con tiêu trừ nghiệp chướng hôn trầm. Còn mình không biết dùng từ nó, nghiệp chướng buồn ngủ cũng được nữa. Có nhiều người họ không buồn ngủ mà họ ngáp. Trời ơi, họ ngồi họ ngáp mà chảy nước mắt luôn á. Một hình thức á. Tức là hoặc là có cái hình thức này nè, tới giờ tụng kinh cái trong lòng nó nóng, cái ngực nó nóng rang, nó bồn chồn, nó khó chịu. Đó là những hình thức nghiệp chướng đó. Nhưng mà đừng vì nó mà bỏ nha. Nếu mình mà bỏ đó là nó thắng mình rồi đó. Đó là một chữ, cho nên chữ ma là gì? Chữ ma đó, ma là nói tắt thôi, nói cho đủ là Mara. Tiếng Phạn là Mara, nói tắt là ma. Nghĩa là gì? Đoạt mệnh. Chữ ma nghĩa là đoạt mệnh. Nó đoạt đi cái trí tuệ mệnh của mình, cái mạng thân trí tuệ của mình. Nó ngăn che mình. Không lẽ bây giờ á, quý bác để ý, đau chân nhưng mà vẫn còn đi được, bất quá chậm hơn ta thôi. Từng bước bước xuống cầu thang, bước bước nữa, người ta đi có 3 phút người ta tới thang, mình đi 10 phút. Nhưng mà 10 phút dẫn tới hơn là cả đời đứng chỗ. Cho nên Pháp Hòa nhiều khi lại Phật á, có những lúc Pháp Hòa lại cái mình nghĩ thôi còn 10 lại nó ngưng đi. Mình nghĩ thờ 10 lại này nó cũng đâu tới đâu, thôi mà có chết trong 10 lại này thì cũng được. Mình lướt vậy cái mình đi tới. Nhiều khi mình ăn chay á, thèm mặn, ăn mà thèm lắm, thì những lúc như vậy đó mình biết nó đang trở ngại mình. Mà nếu mình ăn mặn một cái là mình thua nó. Cho nên ở trong cuộc đời tu của mình, mỗi người mình gặp một cái chướng ngại. Người thì chướng ngại về ăn, người chướng ngại về học, thậm chí sinh lý. Mỗi người mình có một chướng ngại thì tự phải nhận cái chướng ngại đó, rồi mình sám hối với cái chướng ngại đó. và phải đưa mình ra khỏi những cái môi trường, đừng để cho mình có cơ hội mình tiếp xúc với nó nữa. Thí dụ buồn ngủ phải không, trước khi lên tụng kinh rửa mặt bằng nước lạnh, rửa tay rồi hoặc là tắm rửa cho nó mát mẻ rồi lên, cho nó giúp mình một phần nào trong sự tỉnh táo. Còn do thân thể mỏi mệt ngủ đó là chuyện thường, còn bình thường mà lúc nào vô tụng kinh mình cũng bị đó là nghiệp. Còn do thân thể một ngày làm việc thiếu ngủ rồi thế này là không có sao. Thôi một câu cuối nữa là mình nghĩ. Niệm Phật tụng kinh cho người chết mà 8 tiếng, sau đó kiểm chứng người đó đi vãng sanh có đúng không? Thưa đại chúng, nếu trường hợp á, niệm Phật cho một cái người mất sau 8 tiếng, 10 tiếng gì đó mà thân thể họ mềm mại đó, thì mình chỉ có thể biết rằng đó là một thoại tướng. Thoại tướng là gì? Là một cái hiện tượng tốt lành cho người mất đó thôi. Chứ còn vấn đề xác định họ vãng sanh hay không chưa chắc. Nếu cái người nào mà cũng nghĩ rằng niệm Phật 8 tiếng thì vãng sanh thì thôi mình tu làm chi. Mà nếu mà cái người đó hàng ngày họ không có tập tu gì hết thì chắc gì mình niệm 8 tiếng mà họ đi không? Tại vì họ không có match. Pháp Hòa ví dụ hồi nãy thầy Đức Tạng hát cái bài mà đây là tịnh độ, tịnh độ là đây bằng tiếng Anh á. Ở đây có quý vị nào hát được một câu nào với thầy không? Không, Pháp Hòa nói trường hợp là mình không có nhìn chữ, mình không hề biết cái bản nhạc đó đó. Hát được không? Không. Vì mình có bao giờ nghe cái đó đâu, có bao giờ đọc những cái lời đó đâu, có bao giờ hát đâu mà thầy hát ra mình hát theo được. Cũng như vậy, hằng ngày người đó chưa bao giờ A-di-đà Phật thân kim sắc hết á. Bây giờ mình tới mình nói A-di-đà Phật thân kim sắc, nó nói sắc cái gì? Sắc gọt gì đây? Tại vì họ không có huân cái đó thì làm sao mình tụng ra mà họ đưa ra nó ấy được. Còn bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha, bây giờ đại chúng đã từng thuộc cái bài nguyện đem công đức này rồi, cho nên Pháp Hòa vừa nói nguyện đem công thì quý vị đức này liền, tại vì quý vị có cái đó. Còn nếu mà ngày mình không có cái đó thì chịu à. Bây giờ cái người đó họ chưa bao giờ tụng cái bài con về nương tựa Pháp, con đường có tình thương và sự hiểu biết, cho nên mình vừa tụng con về nương tựa Pháp cái họ lép nhép theo con đường của tình, cái họ yêu liền à. Tại vì họ có chữ tình yêu chứ không có tình thương. Cho nên mình, họ trong tâm họ có cái gì thì mình tụng họ ra cái đó. Cho nên muốn được vãng sanh, hằng ngày mình phải huân tập cái đó thì lúc đi thì có thể được vãng sanh. Chứ còn cái chuyện mà hơn nữa, bây giờ Pháp Hòa nói khoa học, mà quý vị mà Google quý vị tìm cái bài đó, một thân thể người chết sau bao nhiêu tiếng sẽ mềm, nó cũng có cái trường hợp là người ta phân tích theo khoa học là xác chết nó đến một cái mức độ nó cứng rồi nó sẽ sau bao nhiêu tiếng đó nó mềm trở lại, bắt đầu nó rã đó. Đến cái lúc nó mình thử mà không đưa vô nhà lạnh, không chích thuốc, không gì coi, bắt đầu cơ thể mình nó chuyển biến liền. Còn trường hợp mà mình niệm Phật rồi thân tướng người đó tươi nhuận mềm mại ra đó, đừng nghĩ họ vãng sanh. Có thể nhưng mà không phải trường hợp nào cũng vãng sanh. Thì thôi bây giờ căn bản nhất là thoại tướng thôi, điềm lành. Nhưng mà cái điều này là do kinh nghiệm các tổ thôi, chứ cũng chưa hề có một quyển kinh nào Đức Phật nói cái chuyện này à. Đức Phật không có nói cái chuyện này trong kinh á. Do kinh nghiệm của mình rồi mình đưa ra một cái hệ, một cái duyệt như vậy thôi. Và thưa đại chúng là mình tu Phật á, cũng đừng bận tâm cái chuyện đó. Cái quan trọng là làm sao hằng ngày mình chuyển hóa ba món độc căn bản trong thân tâm mình, đó là tham sân si. Mà tham sân si mà có giảm được là mình đã lên tới từng bậc của hoa sen rồi. Hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh, hay là trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh, hay là thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh, trong chín phẩm hoa sen mình xem coi mình ở từng nào rồi. Chứ còn thật sự ra đừng có đặt nặng cái vấn đề đó. Một là chết thân thể mềm mại, hai là thiêu ra có xá lợi, ba là ngồi lâu lâu rờ đỉnh, hình như nó nhọn nhọn châu cao lên giống Phật cái trển rồi đó. Mấy cái đó trong kinh không hề bao giờ nói cái chuyện đó. Mà do mình kinh nghiệm một cuộc sống tu mình thì mình nói ra thôi, chứ còn không, trong kinh không có nói. Mục đích mình tu là giải thoát khổ đau phiền não ngay trong đời này, chứ đâu phải đợi mục đích mình tu để nữa mình chết thân thể mình mềm rồi thử, bây giờ không lo, để yên đừng đụng gì vô, từ từ nó cũng mềm mà. Nó không mềm sao nó rã, nó thối lên được không? Cho nên đừng đặt nặng cái vấn đề đó. Mà nếu như mà mình tu đúng là kết quả nó sẽ đúng thôi. Cái mục đích tối hậu của người tu là gì? Là có được niết bàn của tự tâm. Nói một cách khác là giải thoát, giải thoát phiền não khổ đau, chứ không phải mục đích của người tu để rồi cuối cùng được một cái thân thể tứ đại mềm mại. Nó là cái xác tứ đại mà, nó mềm rồi nó cứng rồi sao? Cũng đem vô lò đốt thôi, cũng đem xuống chôn với lòng đất thôi, chứ nó có nói được cái gì đâu. Bản chất đó là do tứ đại hợp thành mà. Rồi mình cứ giảng hoài cái chuyện thân này là thân tứ đại, đừng có dính mắc nó. Rồi cuối cùng chết thì dính mắc nó bằng cách là cho nó mềm hay là cứng. Ở đây mình không có bác gì hết, nhưng mà người Phật tử mình phải có một cái nhìn cho nó trong sáng hơn, cho nó rộng hơn, để chúng ta đừng có dính mắc nó ở những cái hình thức như vậy. Rồi không lẽ bây giờ vị nào mà chết đi rồi rồi cứ ngắt cái chân nó vậy đó, đọa lạc sao? Làm sao mình thẩm định được chuyện đó? Kinh không thể nói, mà do kinh nghiệm bản thân của chúng ta trong đời sống này chúng ta nói thôi. Và quý vị cứ nhớ là mục đích của tối hậu của người tu làm sao ngay trong đời sống này có được sự an lạc. Tham sân si mỗi ngày mình có giảm là mình biết mình đã đi dần tới niết bàn. Niết bàn là trạng thái khi tâm mình không tham, không sân, không si. Chứ không phải có một vị Phật nào, vị thầy nào nói quý vị ráng tu theo tôi để nửa chết được thân tứ đại mềm. Đâu có kinh nào nói câu đó. Cho quý vị đừng có bận tâm cái chuyện đó. Mà thậm chí chết rồi mà đi kiếm xá lợi lại càng sai nữa. Đó là mới tro tàn mà mắc cái gì mà đi kiếm. Không có gì phải kiếm cả. Các vị mà người ta để lại cả cái nhục thân mà còn không thấy gì nè. Quý vị thấy nhục thân Lục Tổ Huệ Năng không? Lục Tổ Huệ Năng ở bên Trung Quốc đó, khi ngài mất ngài để lại cả toàn thân của ngài khô lại thôi, là một cái rồi mình kêu là toàn thân xá lợi rồi. Vậy mà cái thời cách mạng văn hóa của ông Mao Trạch Đông đó, là đập cái tượng của ngài, là đập cái xác thân của ngài rồi. Cái tượng hiện bây giờ đang thờ ở bên chùa Nam Hoa bên Trung Quốc là cái tượng phục hoạt, cái tượng phục chế lại chứ không phải là tượng nguyên thủy của ngài nữa. Thời cách mạng văn hóa là họ đã lấy súng vô họ đập bể cái thân, cái xác, cái nhục thân của ngài rồi. Rồi sau này do một phái đoàn ngoại quốc đến thăm cái chùa đó mà chính phủ Trung Quốc phải cho người làm lại cái tượng đó. Cho nên cái tượng mà hiện đang thờ ở chùa Nam Hoa đó là tượng phục chế chứ không phải là nguyên thủy. Mà ngay cả quý vị thấy không, sơn hà đại địa vũ trụ trên đời này có cái gì tồn tại bất biến đâu. Đức Phật đã xác định điều đó với mình mà. Con người mình là sanh già bệnh chết. Sự vật trên thế gian này, núi sông đất liền là gì? Là thành trụ hoại không. Mọi việc đây này là sanh trụ dị diệt. Bình hoa này nó đang trụ đây, nó đang dị nè, bắt đầu lá héo rồi cánh tà héo rồi, đây chừng 3 ngày nữa là nó diệt rồi. Một cái đất nước được hình thành, rồi trụ, rồi trị vì cả 100-200 năm, rồi cũng thay đổi chế độ chính quyền, chứ có cái gì bất biến đâu. Ngày xưa mình cũng ngồi vuốt tóc và thắt bính, rồi giờ còn tóc nữa đâu vuốt, rụng hết rồi. Ngày xưa rồi mình, ngày xưa nước Bồ kết gọi, chiều về buông xỏa tóc mây. Giờ nước Bồ kết, nước Bồ Tát ướm lên cho nó vàng vàng đỏ đỏ, để nó che lấp cái màu trắng đó thôi, chứ có gì đâu. Cho nên đừng có bận cái đó. Tu làm sao cho mình thấy à, ngay trong đời sống mỗi ngày mình có được hạnh phúc, có an lạc. An lạc bây giờ và an lạc ở tương lai. Cảm ơn đại chúng đã tham dự buổi sinh hoạt sáng hôm nay. Xin thưa là trong thời gian qua chắc cũng gần 3 tuần ha, thì chúng ta có đạo hữu Ngô Hải và con gái là bé Phương Mai ở Úc và Sydney qua thăm chùa, dự khóa tu mấy em trẻ, rồi đi qua bên Texas dự khóa tu xuất gia giao duyên, trở về đây dự khóa tu mùa xuân. Thì hình như ngày mai, phải không chú? Ngày mai chú cũng về lại bên Úc. Thì bên cạnh đó có Phật tử bên Ohio, có Phật tử ở bên Portland, Washington State, rồi Phật tử ở California, Phật tử ở Michigan, Phật tử ở Maryland, Phật tử Calgary, Red Deer, Edmonton, Kelowna. Thành thử ra tuy rằng và không đông, một trên dưới 100 người, nhưng mà anh hùng hào kiệt có mặt đầy đủ. Thì trước hết xin cảm ơn đại chúng đã có thể tranh thủ thời gian để về tham dự khóa tu mùa xuân 4 ngày ở tại Tây Thiên. Xin cảm ơn tất cả quý Phật tử đã phát tâm cúng dường cho đại chúng trong suốt mấy ngày qua. Ngày nào cũng có những bữa ăn rất là thanh đạm, đơn giản, chừng 5-7 món. Và chúng ta đã sống với nhau trong 4 ngày rất là vui, rất là hạnh phúc. Quý vị có vui không? Có hạnh phúc không? Mình sống trong cái đạo tình ha, đạo tình, đạo tâm tạo nên cái đạo tràng. Đạo tràng có là do đạo tâm, đạo tình có. Đạo tâm, đạo tình không có thì không thể có đạo tràng. Và đó là cái chất lượng, chất liệu để làm nên đạo tràng. Và chúng ta từ sống trong cái tình thầy trò, huynh đệ, anh em, chị em, và mong rằng đại chúng cũng tiếp tục chế tác những cái năng lượng cảm tình huynh đệ này, để luôn luôn sống như vậy với nhau cho đến ngày chúng ta viên mãn cuộc đời này. Thì mai mốt rồi đi ngang ở cái tòa cao ốc 27 tầng ở Trúc Lâm đó, ồ chị này hồi đó tôi yêu chị, quen lắm, thân lắm, không có nói bà đó, đi dừa. Sống như vậy là mình uổng đi. Cho nên cố gắng làm sao mà sống huynh đệ chúng ta. Và càng thấy quý bác lớn tuổi á, thì mình thấy rằng cái ngày mình xa quý bác gần rồi, rồi cái ngày mình bằng mấy bác tới rồi. Cho nên mình không có cái gì để mình phiền ai nữa hết. Phó Hòa hay suy nghĩ vậy, cho nên Phó Hòa không có, thiệt sự nhiều khi vị đó làm gì mình buồn chút vậy thôi, không bao giờ Phó Hòa giận cái vị đó lâu hết đó, tại vì Phó Hòa nghĩ vậy đó. Thôi bác lớn tuổi rồi, cái ngày xa mình đâu còn mấy bữa nữa, rồi mình cũng sắp sửa tới tuổi đó rồi. Rồi mình biết đâu cũng giống vậy nữa làm sao. Thành tử ra không có gì phiền muộn ai cả. Ráng tập sống như vậy. Dạ. Yeah.